Có câu hỏi là khi buồn biết buồn, khi vui biết vui, có phải là thiền tuệ quan sát không thưa thầy? Mình nên thoát ra khỏi tình trạng đó hay là cứ để tự nhiên nó hết? Vì để tự nhiên hết buồn thì thời gian rất lâu và mình bị kẹt trong đó. Cái này là nhiều người vẫn chưa thông suốt được cái này. Cái này cũng hơi khó thông suốt á. Bởi vì thực ra là khó mà chấp nhận là khi buồn thì chị thấy buồn, khi vui thì chị thấy vui, chứ không có can thiệp gì. Cái này là phải tốt nhất là cứ trải nghiệm. Cứ trải nghiệm, cứ khám phá thử xem. Rồi tự mình sẽ trả lời câu hỏi đó. Bởi vì á, thí dụ như là khi mình đang buồn mà mình chỉ biết buồn thôi, thì trong đó, nó có hàm cái nghĩa là trọn vẹn tỉnh thức, cảm nhận một cách hoàn toàn cái buồn đó. Thì mình nói là khi buồn thì biết buồn, khi vui thì biết vui, đó là mình nói vậy là đủ rồi. Nhưng mà nếu mà chưa hiểu thì phải nói thêm là khi buồn thì phải cảm nhận trọn vẹn cái buồn đó, khi vui thì cảm nhận trọn vẹn cái vui đó. Cảm nhận trọn vẹn là gì? Tức là khi cái buồn nó lên như thế nào, rồi nó tồn tại như thế nào, rồi nó diệt thế nào, rồi nó tác động thế nào, rồi nó tính vị của nó như thế nào, cái gì là mình đều biết rõ hết á. Thì quý vị có khi nào thử làm vậy thử không? Khi mình buồn á, mình muốn dẹp cái buồn đó đi. Thực ra đó là cái cách câu cho cái buồn đó kéo dài ra. Đó, tức là mình chỉ làm cho cái buồn nó kéo dài ra. Chứ mình không thực sự là mình trọn vẹn cảm nhận cái buồn đó. Khi nào mình thực sự trọn vẹn cảm nhận cái buồn đó, thì lúc đó mình mới là thấu hiểu cái buồn đó là cái gì, nó diệt sinh diệt ra sao. Nhưng mà mình là mình đó, khi buồn thì mình biết buồn, thì cái biết này nó vẫn là cái biết như hồi nãy thầy nói đó, biết đây là hoa cúc, đây là hoa hồng. Biết cái kiểu là cái biết một cái khái niệm, tức là mình gán cho nó là buồn vậy thôi, thế là xong. Chứ không mình đừng có nói là buồn, nó nếu mà không, nếu chưa ai đặt tên á thì mình đâu biết nó là buồn. Mình chỉ thấy nó thế này, thế này vậy thôi đó. Chứ nó đâu có buồn, là đâu có là cái gì là buồn. Rồi bây giờ giả sử như có người nói là mỗi ngày nên buồn 10 lần thì cuộc đời sẽ vô cùng là sẽ mau lên viết bàn, thì lúc đó là mình cố mà buồn. Tức là mình sống với cái quan niệm, cái khái niệm, chứ mình không thực sự cảm nhận nó là cái gì, chứ không phải đó là phở hay là hủ tiếu. Bây giờ bịt mắt anh lại, cho anh một món ăn, bây giờ anh cảm nhận gì thôi, thì anh nói dùng cái cảm nhận gì thôi. Cay, chua, nó đang là như thế nào thôi. Chứ mình gán cái mình nói ngửi cái mùi cái tôi nói thì cái đó là hủ tiếu chứ cái gì đâu. Giờ là xong, đó là biết đó. Biết nhưng mà anh có ăn để anh thấy nó cái gì chứ, mới cái quan trọng là anh cảm nhận nó cái gì. Chẳng phải là anh ngửi cái mùi cái là anh nói là rồi biết rồi, cái đó là hủ tiếu khỏi cần ăn, tôi biết rồi. Cũng như buồn cũng vậy, buồn tôi biết rồi, rồi xong rồi. Đâu phải vậy. Rồi, hoặc là buồn, không được buồn, phải cố gắng làm sao để hết buồn. Giờ là đặt rồi. Chính tư tưởng là nuôi dưỡng cái buồn đó ra. Tư tưởng là món ăn của cái buồn đó. Còn nếu mà anh thực sự tròn vẹn với cái buồn đó thôi đó, thì buồn là niết bàn. Buồn chính là niết bàn. Đừng có bao giờ phải buồn mà đi tìm niết bàn cả, mà buồn chính là niết bàn. Vì không thấy điều đó mà cứ cố dẹp buồn để được niết bàn, cho nên không bao giờ có niết bàn. Chỉ khi nào mà tròn vẹn trong cái buồn đó thôi thì lúc đó chính là niết bàn. Chỉ có cái buồn thôi chứ không có bản ngã, không có tạo tác để trở thành, tức là niết bàn đấy chứ gì nữa. Cho nên á, niết bàn cũng là một ảo tưởng của mình, rồi buồn cũng là một ảo tưởng, tất cả mọi là ảo tưởng, chứ mình không thực sự sống trải nghiệm và cảm nhận nó một cách thực sự là gì. Đó. Nên mình chỉ có là phê phán, mà ai nói buồn là xấu vậy? Buồn là tốt chứ sao là xấu? Mình hại người ta, rồi về ngồi mới buồn là chà, mình hại người ta bậy quá, buồn quá phải chứ, mà mình hồi đó mình đừng có hại người ta. Nghĩ như vậy còn tốt hơn á. Tức là như vậy còn tốt hơn là, còn tốt hơn là nói buồn này là xấu là dẹp đi. Tức là mình phải hiểu nó, mình phải hiểu cái buồn đó là cái gì. Cái buồn đó nó có giá trị gì nó hết, chứ đâu phải là buồn là xấu đâu, mà dẹp dẹp đi. Khi không cái cha mẹ mình chữa cha mẹ mình một mạch rồi về không buồn gì cả, cứ cười không thôi. Tôi dẹp được buồn rồi. Buồn nó có giá trị của nó chứ, khổ nó có giá trị của nó chứ, nó là đế mà, nó là chân đế mà, đó, khổ đế mà, khổ đế là trong đó có buồn, có này kia, trong đó là nó nằm trong khổ đế đó, mà khổ là chân lý mà, chứ đâu phải là, chứ đâu phải là nó không có giá trị gì cả, cho nên vấn đề là mình có thấy nó, mình có cảm nhận nó một cách thực sự không? Chứ cứ là hệ buồn cái là không, đừng buồn. Đó. Có vị nói là khi nào mình buồn rồi nó không được buồn nghe. Đó. Gọi là dư lý tác ý trời đất. Đó mà dư lý tác ý gì? Đó là bạn ngã dư lý tác ý gì? Cái kia rồi hả? Cái này khác hả? Con đang mắc kẹt trong vấn đề ăn uống. Con ăn ngon miệng và luôn ăn rất nhiều. Tâm ý thường nghĩ tới việc ăn uống. Con phải làm gì để có thể buông bỏ suy nghĩ trên? Và con không hiểu tại sao những suy nghĩ đó lại xuất hiện. Do tánh ham ăn, do nghiệp. Ăn uống có liên quan gì đến việc khai mở được trí tuệ? Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi xưa thầy nhỏ là thầy cũng tham ăn á. Không biết sao, có lẽ là cái bụng, cái người ta đông y người ta gọi là tỳ vị tốt á. Hồi nhỏ thầy tỳ vị tốt lắm, ăn lần 10 chén chè. Ăn lần 10 chén chè. Nhưng mà rồi ba mẹ thầy á, ba thầy á thì nói là mày ăn gì mà ăn dữ vậy, là không được ăn, ăn gì mà lúc nào cũng thấy ăn không, mà là không biết mới ăn xong cái đói rồi ăn nữa. Cái vậy ăn hoài. Cái rồi á là mẹ thầy thì nói là hỏi cái thằng anh nó bây giờ nó ăn không được rồi đó, bây giờ nó ăn được cho nó ăn đi. Thành nó thầy á, mẹ thầy á thì khuyến khích cho ăn, cứ đói cứ ăn đi, còn ba thầy á thì nói không được ăn. Nhưng mà ăn mà có khi thầy ăn vụng á, thầy là chuyên gia ăn vụng á. mà nồi cất bánh trên bàn thờ vô mở ra, mở ra mở ra mà cái bụng nó thèm ăn quá mà. Mở ra mà ăn mình ăn một cái thôi tôi chỉ biết, cho nên mình ăn nguyên một lớp luôn. Nhưng mà cái số thầy này may, cái số thầy may là chắc có lẽ tại thầy có vẻ hiền á. Cho nên trong nhà lại không nghi thầy mà lại nghi thằng em. Trong nhà cứ la thằng em hoài, con thấy mày sao mà mày cứ lên lấy bánh rồi bần thờ ăn hoài vậy. mà thầy cũng im lặng luôn. Nhưng rồi sau này á, chính vì cái ham ăn đó mà sau này là thầy là bị bệnh đường ruột, bệnh ruột kinh niên luôn. Mà trong số tử vi thầy có nói số tử vi đó, trong số tử vi á là cũng nói thầy là người bị bệnh đường ruột. Cái đó họ cũng biết trước hết trơn rồi á. Biết trước hết trơn là mình cũng bị bệnh đường ruột, không biết mình ham ăn luôn. Thế rồi á, bệnh đường ruột, bắt đầu nhờ bệnh đường ruột mình bắt đầu để ý đến cái ăn, tức là ăn cái món gì thì để ý là ăn cái gì thì như thế nào. Cho nên sau này bây giờ dù cho ai cho thầy cái món ngon cách mấy, thầy cũng chỉ ăn mấy miếng rồi đó. Đó là cái trí tuệ nhờ tham ăn mà có. Trí tuệ nhờ tham ăn mà có, ăn thiệt á, cái này nói thiệt á. Rồi bây giờ thầy biết rồi, nên ăn cái gì cũng nên ăn cái gì, cái gì cũng nên có đi nữa thì cũng ăn ít thôi, đừng có ăn quá nhiều, đừng có ngon quá mà ăn cho nhiều giống như hồi trước ăn chè tới 10 chén. Thôi thèm đồ ngọt quá cho nên là ăn chè mà ăn tới 10 chén. Thế thì á, vấn đề vẫn là thế này. Bây giờ tại sao mà mình nói là Đức Phật Ngài nói là tham thì thấy tham, sân thì thấy sân, si thì thấy si. Tại sao Đức Phật Ngài nói vậy thôi? Chứ Đức Phật đâu có nói là tham thì dẹp tham đi, sân thì dẹp sân đi đâu. Trong tứ niệm xứ là Đức Phật Ngài nói tham thì thấy tham, sân thì thấy sân. Nếu mình quan sát, mình thấy ra, rồi thấy ra cái tham như thế nào, tham ăn thì như thế nào, tham gì thì như thế nào, cái gì là mình thấy ra. Cứ quan sát một hồi á, là mình sẽ thoát ra được. Quan sát khi mình hiểu được nó ra rồi, rồi thấy được cái nhân quả trong đó, thấy được cái lời, cái mặt lời, mặt hại trong đó, thấy được những cái sự nguy hiểm trong đó, thì tự nhiên là mình thoát ra thôi. Cho nên Đức Phật Ngài định nghĩa chánh biến tri là gì? Chánh biến tri là thấy một pháp sinh như thế nào, diệt như thế nào, vị ngọt của nó như thế nào, sự nguy hại của nó như thế nào, thì khi đó mới là không bị cái pháp đó chi phối nữa. Cho nên tham ăn cứ tham ăn. Nhưng mà phải chịu khó quan sát, lắng nghe, chiêm nghiệm, cảm nhận, thì lúc đó mình mới thấy ra được, mình mới học ra bài học. Vì tất cả những cái chuyện trên cuộc đời này á, kể cả tham sân si cũng đều là những cái mà đến để giúp mình học ra được cái gì là thế nào, cái gì là như thế nào, cái gì nó đưa đến đâu, nó sẽ nhân quả như thế nào, lợi hại như thế nào, sinh diệt như thế nào. Mục đích là để cho mình thấy ra nó mà. Có thể là một người tham ăn cuối cùng là giác ngộ, nhưng một người mà cứ ngay từ đầu là ngày nào cũng là phải ăn đúng bao nhiêu miếng cái này, ăn đúng bao nhiêu miếng cái kia theo một công thức, thì cuối cùng chưa chắc đã giác ngộ đó. Đó, cho nên câu này thầy nói hồi cái nó trả lời hết trơn luôn đó. Như là có liên quan gì đến trí tuệ không á? Nó có liên quan. Nếu tất cả những cái tham sân si cái gì đó mà mình quan sát để mình thấy hết á, giống như một cái thầy thuốc á, mình nói thì mình nhìn mình thấy cái cây đó màu xanh màu vàng vậy thôi chứ đâu có biết gì đâu. Nhưng mà thầy thuốc người ta biết cái lá đó thì là dương hay là âm, hàn hay nhiệt. Cái đó thì nó phù hợp với cái tạng người như thế nào, ăn cái gì thì nó ăn cái lá gì thì hết đau bụng. Ăn cái lá gì thì hết nhức đầu, thí dụ vậy. Thế đó. Thì nhiều khi là nếu mà người ta sáng suốt mà biết rõ quan sát trong ăn uống thì có, người ta có thể trở thành một thầy thuốc. Đó. Biết nên ăn cái gì, không nên ăn cái gì. Thì mình đó là mình sống và mình trải nghiệm, chiêm nghiệm để mình mới là điều chỉnh những cái nhận thức và hành vi sai. Thì nó sẽ đúng tốt thôi. Đúng tốt tức là gì? Sống đúng tốt tức là sống đúng bát chánh đạo vậy thôi. Sống không đúng tốt tức là không bát chánh đạo, là bát tà đạo vậy thôi. Nhưng mà nó có một cái bí ẩn. Có bí ẩn lần trước hình như thầy cũng bật mí rồi á. Bật mí lần thứ hai. Cái vô minh ái dục với cái bạc ngã đó, nó cũng có một cái vai trò của nó. Nó đi kèm theo với cái tánh biết, cái trí tuệ. Để làm gì? Nhiều khi mà cái tánh biết trí tuệ là nó quá hoàn hảo rồi, cho nên nó không cần làm gì cả. Thì mình để cho anh này mà đồng dùng lên á, thì phải có một cái anh mà chuyên làm sai. Cái anh này anh cứ làm bậy làm sai hoài, để cho cái tánh giác cái nó mới là thấy ra được. Đó. Cũng như bây giờ, cũng nhờ thầy ham ăn mà bây giờ là biết được là nên ăn như thế nào mới đúng. Thành ra là nếu mình không trải qua cái trải nghiệm đó thì nhiều khi mình lại không phát huy được cái trí tuệ và đạo đức ở trong đời sống. Mà trong đời sống ăn uống là một phần của đời sống, một phần rất quan trọng của đời sống. Tất cả mọi cái theo Đức Phật ấy, tất cả mọi sự tồn tại đều nhờ thức ăn. Đó. Thế thì mình tồn tại là mình nhờ thức ăn. Và nhờ thức ăn á, thì bây giờ mình có sai rồi, cái đó mình mới là cái quan trọng là có biết tròn vẹn tỉnh thức để thấy ra không. Cho nên Đức Phật ngài chỉ nói là không, bây giờ ai sao đó thì cứ vậy đi, miễn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác dùng. Đó. Tức là miễn là trở về tròn vẹn trải nghiệm, chiêm nghiệm để thấy ra dục. Chừng đó thôi. Thế còn tất cả những cái mà đến đi như hồi nãy thầy nói đó, là đều có cái có ích lợi hết. Có ích lợi để mình thấy ra được mình. Thấy ra trong cái đó là cái đúng, cái sai, cái xấu, cái tốt như thế nào đó. Như cái vị thầy thuốc á. Người ta biết cái vị này là hàn, vị này nhiệt, vị này âm, vị này dương, vị này độc, vị này là bổ. Nhưng mà người ta biết, nhưng mà người ta vẫn sử dụng được hết tất cả mọi thứ, chứ không phải bỏ cái này là chỉ lấy cái nào bổ, cái nào mà dương không thôi á, là không phải, mà là âm dương điều hòa như thế nào, bộ tạ như thế nào, hàn nhiệt như thế nào, nó phải quân bình được. Mà quân bình được á thì phải thấy rõ cả hai mặt. Cho mình á, nhiều khi là mình tu theo kiểu nhị nguyên, tức là mình chấp một mặt thôi, cái gì xấu là bỏ hết, cái gì tốt mới là lấy. nhưng mà không phải là bỏ cái xấu lấy cái tốt, mà là thấy ra cả đúng cái xấu cái tốt để mà nhận thức và hành vi sao cho đúng tốt. Thưa thầy, khi con chưa học đạo tu tập, con nghĩ thời gian quan trọng nhất của đời người từ lúc trưởng thành xây dựng sự nghiệp. Thứ hai là người quan trọng nhất đời với ta là cha mẹ, anh em, vợ chồng. Và thứ ba là công việc quan trọng nhất ta phải thực hiện là học tập tốt và có công việc ổn định. Nhưng khi con học đạo và tu tập, con thấy suy nghĩ đó còn phải nhận thức lại. Kính mong thầy giúp con. Hình như thầy nhớ không lầm là có một cái câu chuyện của Leon Tolstoy hay là ai đó. Là có một câu chuyện kể như thế này, là có một cái ông vua đó, ông muốn biết là cái thời gian nào là cái thời gian tốt nhất trong đời, và cái người nào là cái người quan trọng đối với mình nhất trong đời, và cái công việc gì là cái công việc mà tốt nhất của mình. Thì ông mới ra thông báo để cho hỏi bàn dân để có ai giúp ông trả lời ba câu hỏi đó. Thì ông có rất nhiều người đến tư vấn, nhưng mà ông thấy là không có cái tư vấn nào mà ông thấy có lý cả. Cho nên ông mới nghe đồn là có một vị đạo sĩ ở trên núi. Ông mới đi lên trên núi. Thì khi ông lên trên núi thì ông mới nói là quân lính là ở phía dưới hết, thì ông leo lên trên núi một mình thôi. Và ông cải trang làm người thường dân. Ông mới đi lên gặp cái vị đạo sĩ đó. Thì khi vô gặp vị đạo sĩ đó đó, thì ông mới đặt câu hỏi. Ông đặt câu hỏi thì cái vị đạo sĩ đó chào ông cái xong rồi ông, vị đạo sĩ đó đang cuốc đất, trồng trọt gì đó, đang cuốc đất. Thì cái ông vô đó hỏi thì vị đó, đạo sĩ đó chào xong rồi thì vẫn cứ cuốc đất. Thì ông vua đó ông mới trong lúc ông chờ đợi đó, thì có một người cũng là chạy lên trên núi, mà người đó là bị thương máu me đầy người. Thì ông vua thấy là thấy như vậy, thành ra cả ông vua về lẫn cái ông đạo sĩ đó mới là tới giúp. Thì ông vua ông lấy áo mình ra, ông xé ra, ông băng bó vết thương cho cái người đang bị nàng đó. Sau khi băng bó vết thương xong rồi á, thì cái người bị nàng đó mới quỳ xuống, mới làm lễ ông vua. Ông mới kể ra rằng là tôi chính là cái người mà đến đây để mà ám sát nhà vua. Vì từ lâu là tôi theo dõi cái hành tung của nhà vua như thế nào để tôi ám sát, trả thù cho cái người anh của tôi là bị anh hay là cha gì đó bị nhà vua giết, cho nên tôi muốn trả thù. Thế nhưng mà khi đi lên trên này thì ông mới phục kích, ông phục kích một cái chỗ để khi mà nhà vua mà đi lên xong rồi cái bắt đầu đi xuống á, ông mới tìm một cái chỗ phục kích để ông hạ sát. Nhưng mà bởi vì nhà vua là ở trên này lâu quá, tượng nó hỏi ba câu đó thì ông đạo sĩ ông trả lời liền thì đi xuống. Thì ông canh giờ là ông xuống rồi ông ám sát, nhưng mà rồi ông vua cứ vì ông đạo sĩ ông chưa trả lời ông cứ cuốc đất hoài à. Cho nên á ông mới chưa xuống được. Thì cái ông này mới cứ thấy như vậy thì mới lập đò để coi cứ chờ thì quân lính nó phát hiện được, nó mới truy sát thì ông mới bị thương nặng và ông bị chạy lên trên núi thì được ông vua cứu. Thì ông mới kể lại cái chuyện đó và ông nói rằng là bây giờ ông không còn có cái ý giết nhà vua nữa, bởi vì chính nhà vua là người đang cứu ông. Thì ông mới hiểu ra rằng là cái chuyện ân oán là không có oan tương báo được, mà là cái nào là ra cái đó, tức là bây giờ là bây giờ thôi, chứ còn cái chuyện hồi xưa là chuyện hồi xưa. Còn bây giờ rõ ràng là mình cho là nhà vua là xấu rồi, mình chỉ muốn giết, nhưng mà vua ông quá tốt. Sau khi cái chuyện đó diễn ra đó, thì ông vua ông mới lặp lại câu hỏi với vị đạo sĩ. Thì cái vị đạo sĩ đó mới trả lời như thế này. Thứ nhất á, là cái thời gian nào là cái thời gian mà quý báu nhất, thì đó là cái thời gian hiện tại. Bây giờ đang cuốc đất thì là cứ cầu càng cuốc đất thôi. Đó cũng giống như thiền mình nói đó. Bây giờ cuốc đất thì mình chỉ tròn vẹn cuốc đất thôi. Và cũng nhờ tròn vẹn quốc đất đó. Cho nên ông vua ông mới chờ, ông mới không xuống sớm. Cho nếu mà ông xuống sớm á thì ông đã bị hành thích rồi. Nhờ không xuống sớm, đó là cái thời gian mà làm cái gì thì mình phải tròn vẹn tại đây và bây giờ, trong trong cái hiện tại thôi. Cái thứ hai á, cái người quý giá nhất trên đời, cái người mà quý trọng nhất trên đời của mình á, không phải là một người nào mà mình lý tưởng cả, mà là cái người hiện tại đang cần đấy này. Đó, cái người hiện tại bây giờ biết người nào là cái người người ta đang cần cứu giúp này, thì đó là người quan trọng nhất. Đó. Và đồng thời việc làm quan trọng nhất chính là việc làm cứu giúp cái người này. Tức là tất cả đều là cái mà hiện tại, tất cả đều là tại đây và bây giờ. Cái thời gian tốt nhất là bây giờ. Và người mà tốt nhất là người đang đối diện. Người mà đáng tôn trọng nhất là người đang đối diện. Người quan trọng nhất trong đời chính là người đang đối diện. Và cái việc làm quan trọng nhất chính là cái việc làm lợi ích tại đây và bây giờ. Việc cần làm ngay tại đây và bây giờ. Đó. Thì cái câu chuyện này nó cũng mang tính thiền. Mang tính thiền rất là cao. Giống như từ nãy giờ mình cũng nói vậy đó. Mình nói thì mình đặt ra quá nhiều thứ, nhưng cái người quan trọng nhất là cái hiện tại đấy, người hiện tại đấy đấy. Trước mắt mình đây đấy. Nếu mình đi ra ngoài đường, lỡ va chạm với một người nào đó, mà mình nói anh có sao không? Anh có sao không? Rồi mình dừng xe, anh ấy lên dùng, quan tâm. Thì tự nhiên người ta cũng nói không sao, không sao. Nhưng mà nếu mình chỉ mặt mà nói anh điên gì mà lại tông người ta như vậy, thì anh kia anh cũng cãi lại thôi. Cho nên nhiều khi mình là có những cái trường hợp ngay cái người đối diện với mình, mình không biết cách xử lý như thế nào, ứng xử như thế nào cho đúng tốt. Thì cái nhân vật mà quan trọng đó lúc đó là tùy theo lúc đó. Nếu có một người gặp nàng thì mình giúp, nếu có cái gì đó mà nó đang lúc đó nếu là cha mẹ mình đang cần cái gì đó thì mình giúp. Thì cái người mà đang lúc mà mình đang gặp đó, chứ không phải là người nào mà xa hết đó. Người quan trọng chính là người mình đang gặp. Cho nên Ấn Độ người ta có một cái câu là người nào mình gặp trên đời đều là đáng gặp, đều đáng gặp hết á, mới phát huy được trí tuệ và đạo đức chứ. Hình như hết rồi á. Bây giờ có cái chuyện thế này là nửa tháng vừa rồi á, là thầy cũng hơi bị bệnh, do là trước đó một tuần là thầy có đi ra ngoài Bắc, và mấy cái ngày cuối là thầy dạng rồi, có lẽ lúc đó cái sức đề kháng cũng yếu hay sao đó, cho nên nó bị viêm họng. Tuần trước là thầy nói chuyện bị khang trong tuần vừa qua này thầy cũng bác sĩ cũng tìm cách chữa để cho thầy nói chuyện được, và hôm nay thầy nói chuyện được rồi. Nhưng mà cái cổ nó vẫn còn hơi kiểu như hơi ấy, mà còn khoảng chừng hơn nửa tháng nữa là đến nhập hạ, đến ra hạ. Và sau khi ra hạ là thầy đi rất nhiều nơi. Vì cái cuối năm nay đáng lẽ là thầy đi Úc, nhưng mà vì có nhiều Phật sự ở trong nước cho nên thầy phải ở trong nước. Mà vì ở trong nước cho nên thay vì thời gian đi Úc đó thì thầy phải đi nhiều nơi, họ mời đi đến để mà chia sẻ Pháp với họ. Cho nên thầy muốn thay vì là sẽ còn hai buổi giảng nữa, nhưng mà bởi vì một khóa đó thì bình quân bình một khóa là 10 buổi giảng, và bữa nay là buổi thứ 11 rồi, cho nên đó, thầy xin bế giảng hôm nay. Bế giảng hôm nay, nếu không có gì trở ngại thì sang năm tiếp tục khóa 19. Thì trong thời gian qua đó thì thầy thấy các Phật tử nghe đạo càng ngày là thông suốt hơn. Thì cái mục đích của thầy là làm sao mà để cho mọi người là đủ tự tin để mà trở về soi sáng lại chính mình. Mình là cái thầy, bậc thầy của chính mình, chứ không phải là nương tựa vào bất kỳ vị thầy nào. Thầy chỉ là người chia sẻ, giống như Đức Phật Ngài cũng nói Ngài chỉ là cái người chỉ đường thôi, còn mọi người phải tự mình đi. Chứ trong đạo Phật á, không có cái quan niệm cứu độ là cái người này cứu độ người kia, mà là cái mỗi người là có một cái trọng trách, một cái bổn phận, đó là bổn phận soi sáng lại chính mình để mà giác ngộ ra tất cả những chân lý mà mọi người đã có sẵn. Tất cả mọi người đều là bình đẳng, vì tất cả chân lý đều có sẵn ở nơi mọi người, chỉ có điều là ai thấy ra hay không thấy ra thôi. Mà Đức Phật Ngài nói rằng là cái người ít bụi trong mắt thì sẽ dễ thấy ra, còn người nhiều bụi trong mắt thì không thấy ra. Nhiều bụi trong mắt là gì? Tức là có nhiều cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm nhiều quá, hay là kẹt vào cái pháp môn tu này, kẹt vào pháp môn tu kia, cho nên mình bị lệ thuộc vào bên ngoài. Vừa rồi thầy giảng ở bên châu Âu là thầy nói là mình không những làm con rối cho bạn ngã mà còn làm con rối cho các vị thầy, của các vị giảng sư, các vị thiền sư, các vị đạo sư. Nhưng mình phải chính là thầy của chính mình, vì mọi người đều có một cái tánh giác, đều có cái tánh biết vốn là Đức Phật Ngài gọi là Papasaratita, tức là nó vốn là trong sáng. Chỉ tại mình không chịu quay lại để mà nhận ra. Khi mình buông ra tất cả những cái ý đồ để mà tạo tác, để mà muốn đạt được cái này cái kia gì đó đó, mà mình trở về nhìn lại toàn bộ sinh hoạt đời sống của mình, trong đó gồm có thân thọ tâm pháp, thì mình sẽ hiểu ra, mình sẽ đọc lại chính cái cuốn sách, chính cái thánh thư, đó là một cuốn thánh thư ở trong mỗi người. Cái cuốn thánh thư trong mỗi người đó đó là đầy đủ hơn tất cả mọi cái kinh sách nào trên thế giới này. Bởi vì tất cả những cái kinh sách trên thế giới này thì cũng chỉ nói, cũng chỉ mô tả cái sự thật ở nơi mỗi người mà thôi. Vì sự thật về cuộc đời này mà thôi, chứ không phải có gì khác. Vậy thì bản thân mình phải đọc cái cuốn sách đó. Cuốn sách đó rất là đầy đủ. Mình chỉ cần đọc lại từng giây phút thì trong đó nó có đầy đủ tất cả mọi thứ, không cần tìm cầu bất kỳ ở đâu. Khi mà thầy mày mò nghiên cứu trải nghiệm, cũng đi vào rừng vào núi đủ thứ, sống khổ hạnh cũng có. Có khi thầy ăn củ mì không thôi, có một thời gian ăn củ mì không thôi. Nhưng mà tất cả những cái đó, khi mình trải nghiệm qua tất cả những cái đó rồi, mình mới là thấy ra được là học từ cái thực sự trải nghiệm đó mới là bài học là chính xác nhất, chứ không phải là những bài học mà thánh hiền nói trong kinh điển. Bởi vì những bài học mà thánh hiền nói trong kinh điển thì rất là cao siêu, rất là chính xác, nhưng mà qua ngôn ngữ diễn tả À, thì bây giờ mình không, nó trở thành ý niệm rồi, trở thành quan niệm rồi. Và mình không thể mà áp dụng cái tư tưởng, cái quan niệm đó để mà tu hành được, mà là phải trải nghiệm thực vào cuộc sống để thấy cái thực đó. Và tất cả những lời Phật dạy, nếu các vị không tin cứ đọc trong kinh thì quý vị sẽ thấy rằng là tất cả những điều Đức Phật dạy đều chỉ vào chính mình thôi. Nói tham, nói sân, nói si, hay là nói giác ngộ, hay nói cái gì thì cũng là nói trong mình thôi, chứ đâu có ở bên ngoài. Cho nên khi mình hiểu được, khi mình đọc kinh Phật và mình hiểu được Phật muốn nói gì, thì lúc đó chính là mình trở về để mà quan sát lại chính cái thân tâm này, chính cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này, chứ không phải là cần tìm cầu cái gì xa xôi. Tất cả cái gì mà mình đặt ra một lý tưởng xa xôi đó, thì cái đó đều chỉ là ảo tưởng. Còn cái thực là nó rất thực. Mình đang nhai, mình ăn cơm, mình đang nhai, đó là rất thực. Cái thực đó mới có giá trị. Còn bây giờ mình nói tới Niết Bàn, mình nói tới A-La-Hán, mình nói tới cái gì á, mà mình hoàn toàn không biết. Mình nói tới một cái cảnh giới cao siêu nào đó, mình hoàn toàn không biết. À, thì chỉ là giống như là tung hỏa mù thôi. Nó giống tung hỏa mù thôi. Còn mình ăn là mình nhai là mình cảm nhận được cái nhai đó. Lúc đó mình tham, mình sân, mình cảm nhận được. Mình khổ, mình vui, mình cảm nhận được. Đó, mình đọc hết tất cả những cái đó. Thì mình sẽ thấy rằng là trong đó, thực ra nó có ý nghĩa rất là sâu, sâu sắc, rất là tinh tế. Nhưng mà ngay cả trong đó, mình chỉ thấy thôi. Mình chỉ có một bộ phận duy nhất là thấy ra thôi. Trong đó có vàng, có ngọc, có châu, có báu, có đất, có phân, có gì cũng đủ thứ. Nhưng mà mình chỉ thấy thôi. Và cái ứng dụng của nó chính là biểu hiện trong đời sống của mình rồi. Qua cái ứng dụng trong đời sống đó mình thấy ra được. Nhưng mà mình cũng không bám víu bất kỳ điều gì. Không nương tựa, không bám víu bất kỳ điều gì. Không phải để mình thành Phật, để mình bám víu vào cái Phật. Mình không phải là đạt được Niết Bàn để bám víu vào Niết Bàn. Nếu mà còn bám víu thì vẫn còn luân hồi sinh tử. Mà mình chỉ thấy ra thôi. Cho nên đạo Phật là đạo giác ngộ. Chứ đạo Phật không phải để mà đạt được một lý tưởng. Mà lý tưởng thì chỉ là bấn vẽ của bản ngã mà thôi. Thì thầy chúc các vị hàng ngày thường khám phá và tìm ra cái chân lý tuyệt vời ở nơi chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Y đàng mô nhang ti nàng ô tu su khi ta ôn tu nha. Y đàng mô nhang ti nàng ô tu su khi ta ôn tu nha. Ta yô y đàng mô nhang ti nàng ô tu su khi ta ôn tu nha. Ta yo y đăng và ta mê phun nhang khaya và hằng ôn tu.